Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cha ông ta ngày xưa thường có quan điểm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng trong cuộc sống hôm nay đã có nhiều thay đổi. Việc sử dụng bạo lực để giáo dục trẻ sẽ ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài đối với sự phát triển thể chất và tinh thần trẻ em, và đó còn là những hành vi vi phạm quyền trẻ em, vi phạm pháp luật được quy định trong một số văn bản pháp luật về trẻ em. Thế nhưng điều đáng tiếc là hiện vẫn còn một số bậc phụ huynh vẫn còn áp dụng đòn roi, mắng nhiếc trong quá trình nuôi dạy con mình. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển, trẻ em cần được chỉ dạy, bảo ban và cần thời gian học hỏi để trưởng thành. Mặc dù vậy, đâu đó vẫn còn những gia đình tin theo phong cách giáo dục gia trưởng bảo thủ. Họ có quan niệm chưa đúng về bồi dưỡng nhân cách con người. Các bậc cha mẹ này thường sử dụng đòn roi là công cụ răn đe, trừng phạt, khuất phục, điều khiển trẻ. Quan niệm thương cho roi cho vọt và con không nghe cha mẹ trầm đường con hư là bệ đỡ cho tư tưởng này, và nó đã gây ra các hành vi đánh đập trẻ với mục đích để giáo dục, khiến một số trường hợp trẻ bị tổn thương trầm trọng. Nỗi đau và sự tổn thương của các em vẫn tiếp diễn trong im lặng nếu không được kịp thời phát hiện cứu giúp. Thống kê từ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, sau hơn 17 năm hoạt động đã tiếp nhận được trên 4,5 triệu cuộc gọi đến để nhờ giúp đỡ cho hơn 2.700 trẻ em bị bạo lực. Trung bình mỗi ngày nơi đây có thể thực hiện tư vấn đến 100 cuộc gọi có liên quan đến nạn bạo hành hay xâm hại quyền trẻ em. Trong năm 2021, con số này tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trung bình 300 cuộc gọi mỗi ngày của trẻ trong độ tuổi từ 11 đến 18. Số liệu của Bộ Công an công bố, chỉ riêng trong năm 2020 đã có gần 2.000 vụ bạo hành trẻ bị phát hiện và xử lý. Theo tiến sĩ bác sĩ Ngô Anh Vinh, Phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện nay một số bậc cha mẹ vẫn cho rằng việc đánh con được xem như một hình thức giáo dục của gia đình. Chính việc nhận thức đó đã dẫn đến nhiều trường hợp cha mẹ quá lạm dụng roi vọt trong việc dạy dỗ, vô tình họ đã biến con mình trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Đây là tình trạng đáng báo động mà chúng ta cần suy ngẫm và tìm ra giải pháp ngăn chặn. Những hành vi bạo lực gia đình sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thể chất và tinh thần của trẻ, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên. Vị thành niên là giai đoạn biến động lớn về tâm sinh lý, nên trẻ cần được lắng nghe và chia sẻ, nên những hành động bạo lực về thể chất và tinh thần đều có thể dẫn đến những tổn thương tâm lý lâu dài. Trong giáo dục trẻ thì các bậc phụ huynh có thể thiếu kiên nhẫn và chọn lối đi tắt là đánh mắng để ép con nghe lời. Một số bậc cha mẹ còn có sức khỏe tinh thần bất ổn, bị dồn nén cảm xúc hoặc sang chấn tâm lý nên dùng việc đánh con để giải tỏa căng thẳng của mình. Hành vi phạt con để giáo dục con hoàn toàn khác so với việc tác động vật lý lên con để thỏa mãn bản thân. Cha mẹ nên chú ý đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần và học cách quản lý cảm xúc cá nhân trên hành vi nuôi dạy con. Trong trường hợp cha mẹ của trẻ có những hành vi đánh đập con thường xuyên thì người ông bà, họ hàng không nên im lặng, lảng tránh hoặc bỏ mặc trẻ. Với trẻ, nỗi đau vì bị bỏ mặc thường sẽ lớn hơn nỗi đau về thể xác. Để giáo dục con hiệu quả, các bậc phụ huynh nên chọn các hình thức giáo dục nhẹ nhàng hơn là việc sử dụng bạo lực. Theo đó, cha mẹ hãy kiên trì lắng nghe khi con trẻ trình bày tình huống, không ngắt lời hoặc tự cho rằng mình là người lớn nên sẽ hiểu mọi vấn đề. Khi con có hành vi chưa đúng, cha mẹ hãy phân tích để giúp con nhận ra điểm chưa đúng này và gợi ý để con có ý thức hoàn thiện. Xây dựng những nội quy rõ ràng kèm theo hình thức chịu trách nhiệm cụ thể mà tất cả các thành viên trong gia đình đều tuân theo. Gia tăng hành vi khen ngợi, khuyến khích khi trẻ làm đúng. Các bậc cha mẹ cần luôn ghi nhớ kỷ luật tích cực, không xây dựng dựa trên sự hà khắc hay trừng phạt. Cha mẹ cần ghi nhớ việc đánh đập có thể khiến cho trẻ bị chai sạn về mặt cảm xúc và có xu hướng thách thức nhiều hơn. Trẻ cũng sẽ bắt chước hành vi bạo lực để giải quyết các vấn đề trong đời sống. Nhận thức sai lệch này là mầm mống của bạo lực học đường và các hành vi phạm tội sau này. Với nhà trường, các thầy cô cũng nên quan tâm đến đời sống của học sinh để kịp thời lắng nghe, chia sẻ từ các em và tư vấn cho các em hướng giải quyết phù hợp. Sự quan tâm kịp thời từ cộng đồng sẽ góp phần đáng kể vào việc bảo vệ trẻ em và phòng ngừa từ xa những trường hợp đáng tiếc. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Quyền Trẻ Em Việt Nam, hiện hội đang triển khai chương trình Vòng Tay Yêu Thương với mong muốn lan tỏa tới mọi gia đình. Thông điệp của chương trình là hướng tới tạo một không gian vui chơi gắn kết tình cảm gia đình, là khoảng thời gian để cha mẹ tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống để được cùng con vui chơi, cùng con gắn kết và cùng trao đổi, hiểu thêm về suy nghĩ, về những điều mà con của mình đang mong muốn và những quyền mà các con được hưởng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng nhấn mạnh về việc sử dụng bạo lực đối với con, so sánh con, quát mắng con sẽ không thể làm con ngoan hơn, tài giỏi hơn, bởi mỗi đứa trẻ là những cá thể riêng biệt. Hãy thấu hiểu và yêu thương con thì con mới cảm thấy gia đình là môi trường an toàn để cho con được sống và phát triển tốt nhất.
Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 140 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 230 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục suy yếu. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới từ 72 đến 96 giờ tới. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, 13 và cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4 mét, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4-6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 7-9 mét. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.
Quảng cáo và nhắn tin.
Chẳng phải đừng muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. Dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.